Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môi-se và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm đến các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Ấy, anh chị em phải trả lời thật lòng nha, không được dối lòng nha. Thấy chưa? Chưa hôm nay tôi đi dâng lễ ở bên nhà thờ Phú Xuân lúc 9 giờ, về đến nhà là 10 giờ. Rồi tiếp khách gặp với anh chị em đến 11 giờ. Và từ 11 giờ đến 1 giờ trưa là 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã đặt mình thánh Chúa, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, và khẩn nài Chúa ban ơn chữa lành cho anh chị em qua nghi thức đặt tay. Những ai đã được đặt tay hồi sáng rồi xin giơ tay. Những ai đã nhận được cuốn sách tập san nhờ mẹ đến với Chúa giơ hai tay. Rồi vỗ một tràng pháo tay. Vậy là tất cả những anh chị em trong nhà thờ chúng ta đã được hưởng ân phúc của Chúa rồi. Lễ xong, anh chị em vui lòng đi ra ngoài, nhường cho những anh chị em ở xa, ở ngoài vào trong nhà thờ để được đặt tay cầu nguyện. Hứa không?
Hứa
không?
Hứa.
Rồi, nếu mà anh chị em làm được như vậy đó, thì bài đọc hai lời của Chúa nói, Phao-lô gửi tới ông Ti-mô-tê, Phao-lô nói rằng: Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Dựa vào sức mạnh của ai? Dựa vào sức mạnh của ai? Quá, wow, của Chúa mà yếu vậy á, không biết chắc á, không tin tưởng chắc á. Nói lại thử coi, dựa vào sức mạnh của ai? Của Chúa. Mình phải xác tín mạnh mẽ như vậy, không dựa vào sức mạnh của thế gian, không dựa vào sức mạnh quyền lực của trần gian, không dựa vào sức mạnh của đồng tiền, không dựa vào sức mạnh của sự quen biết ông con ông cháu cha, rồi là dựa vào quen biết các đấng các bậc, không cậy dựa vào ai hết. Bất cứ một quyền lực trần gian nào, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: Con đừng cậy dựa vào bất cứ một quyền lực nào trên thế gian. Quyền lực ở thế gian có khi là mặt đạo, có khi là mặt đời. Những con người thế gian sống ở trong đạo, nắm quyền lực, ta cũng không cậy dựa vào. Không cậy dựa vào, nhất khoát là như vậy. Dám không? Dám không? Không cậy dựa vào bất cứ một quyền lực thế gian nào, mà chỉ cậy dựa vào một mình. Rồi anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay, giơ cao lên. Chỉ Thiên Chúa gì cả với nhà chỉ cậy dựa vào một mình. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, cậy dựa vào một mình Thiên Chúa. Mạnh lên, chúng ta phải xác tín mà không nghi ngại, không có một chút e dè, không có một chút nào là ngại ngần, nói cho cả thế gian biết rằng chúng tôi chỉ cậy dựa vào một mình. Ai không có sách thì giơ tay, chứ bộ mà không có sách thì bị bó tay hay sao? Mình không có sách thì giơ tay thì mắc mạnh đấy chứ. Chúng ta chỉ cậy dựa vào một mình. Chúng ta không cậy dựa vào sức mạnh của thế gian, quyền lực của thế gian, mà chỉ cậy dựa vào một mình. Đó, làm như vậy đó. Cho cả thế giới ngày hôm nay, những con người còn đang sợ hãi, còn đang rụt rè, những con người còn đang mong muốn rằng lo lót chỗ này, cậy dựa chỗ nọ, rồi là luôn quý chỗ kia. Không. Chết thì chết, chết thì chết, dám không? Chết thì chết, nhất định chỉ cậy dựa vào một mình. Nói cho thế gian biết như vậy, nói cho những con người mà cậy dựa vào thế gian, cậy dựa vào đồng tiền, cậy dựa vào quen biết, cậy dựa vào quyền lực này quyền lực nọ, bắt chẹt chúng ta, o ép chúng ta, rồi bắt nạt chúng ta, rồi đe dọa chúng ta, sợ không? À, ba tông đồ ngày hôm nay khi mà Chúa tỏ vinh quang ra, cùng hoảng quá, sấp ngã sấp mặt xuống đất. Thấy vinh quang của Chúa, các tông đồ là người hàng ngày sống với Đức Giêsu, chỉ nhìn thấy Đức Giêsu nơi hình dạng một con người bình thường mà thôi. Chúa chưa tỏ cho thấy vinh quang, mà hôm nay chỉ một giây thôi, thấy vinh quang của Chúa tỏ tường, các ông sợ hãi quá, sấp mình xuống đất. Chúa lại chạm đến các ông và bảo: hãy Chúa dậy, đừng sợ. Chúa nói: hãy Chúa dậy, đừng sợ. Chúa nói: hãy Chúa dậy, đừng sợ. Y như bài hát nhập lễ hôm nay anh chị em hát, giống như bài nhập lễ hôm nay anh chị em hát đấy, nhớ không? Vừa hát bài gì có nhớ không? Bài gì? Bây giờ giả dụ bây giờ chúng ta đang ngủ, đang kéo gỗ, hoặc là mình đang run rẩy, chết rồi bây giờ không có gì ăn, chết rồi bây giờ không có gì mặc, chết rồi bây giờ không có tiền để mà trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bỗng Chúa tỏ mình ra và nói với chúng ta: đừng sợ. Hay bạn, Chúa dậy từng tội chết, Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người bao. Cầm lên, hãy Chúa dậy, cầm lên. Hãy Chúa dậy, cầm lên. Chúa sẽ chiếu, cầm lên. Ánh quang vinh trên đầu người. Bây giờ nhắm nhá, hãy Chúa dậy là mình dơ lên. Hãy Chúa dậy nha, làm cho mọi người đang ngủ. Hãy Chúa dậy liền nhá. Hai, ba. Hãy Chúa dậy từ đại ngủ mê. Hãy Chúa dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời. Phải như vậy thưa anh chị em. Đi tham dự thánh lễ ở đây về, thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa chay, lễ giáo điểm tin mừng về, về mà thấy còn ai mà đang hãy Chúa dậy, phải cho nó hãy Chúa dậy. Thấy còn ai mà đang là ngồi phê xì ke, hãy Chúa dậy. Thấy mà ai còn đang là ngồi mê bài bạc, xòe 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 xòe, hãy Chúa dậy. Thấy còn ai còn đang mê vô đi anh bà, nhưng mà vô ly anh bà, vô anh bà, Nhưng mà
con nghe không rõ đâu.
Mày nghe không rõ phải không? Hay trời vậy. Rõ chưa?
Rõ rồi.
Rõ chưa?
Rõ rồi.
Rõ rồi lên đây. Rõ rồi thì lên đây. Hãy trỗi dậy mà nghe không rõ rồi nó chết rồi bao giờ mới trỗi dậy được.
Mười bố con là con ở Bắc vào.
Rồi đây đây rồi.
Lên đây là con.
Rồi, ông trỗi dậy chưa?
Con trỗi dậy rồi.
Trỗi dậy rồi, nói rồi trỗi dậy rồi. Trỗi dậy rồi là phải mạnh lên. Trỗi dậy chưa?
Con trỗi dậy rồi ạ.
Đó. Rồi, ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ.
Được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là con được ơn lành của Chúa là ban cho nhà con bị cắt mặt. Thế mà khi cắt mặt thì cắt sau 3 tiếng đồng hồ vẫn không động cửa, không có gì cả. Thế nhưng lúc đó là đóng cửa không cho vào. Con cứ ở ngoài là con xin Chúa lòng thương xót. Thế là sau 3 giờ đồng hồ thì là nhà con cựa quậy được khi đưa ra. Thế cắt bất bật năm nay là 8 năm rồi cha. Sau cái đợt đó thì lần thứ hai là con năm 88 thì con có bị động máu ở đằng sau gáy này này. Thế đi bệnh viện thì người ta chữa thì người ta bảo là cái này nó không khỏi hẳn được. Thế thì con chỉ đỡ được lúc ấy thôi. Nhưng năm vừa đoạn này đấy thì con lại bị đau ở chỗ đó. Thế con đi viện thì người ta bảo là anh phải ở đây là 15 ngày. Thế thì thưa cha, là với cộng đoàn là con không ở. Con chỉ ở đúng 8 ngày con về thôi. Thế về đến nơi cái thì là con mới bảo với nhà con với con cháu là đợt này là ông sẽ đi vào chỗ Cha Long. Thế thì không biết điểm Cha Long ở đâu cả. Hỏi điện thoại, xin số điện thoại thì điện thì cha không trả lời. Thế mà nhắn tin thì con lại không biết nhắn tin thế nào cả. Thế sau đó thì là con mới có thằng con rể. Thế mới bảo nó nhắn tin. Thế thì nó cũng bảo là cái tin đó thì con cũng không biết để chỗ nào con đến được. Thưa cha, hôm nay con đi là hai cái xe nó chở đi. Thì là
bao nhiêu người, bao nhiêu chỗ?
Thưa cha là có 10 chỗ ạ. Bây giờ là ở ngoài thất. Mà con đến đây thì lắng quá, nhưng mà con cứ đứng ở cổng này độ một tiếng đồng hồ không thể nào vào được. Mà các con nó định là khênh con vào. Bởi vì là con bị cái gì đấy là năm ngoái là con bị không thể là đi được, mất nửa người thế này.
Tai biến.
Thế là do đó mà các con nó bảo là nếu mà không thì hôm nay 4 thằng khênh ông vào tận chỗ bà Lộc. Thế nhưng mà khênh cũng không vào được là vì chặt quá. Mà các ông thì cứ gang ra thế này thì là chúng con cũng thấy rằng các ông làm thế cũng đúng. Bởi vì địa điểm nó chặt thế này, nếu cứ để chen vào thì không có thể vào được. Thế cuối cùng là các ông cũng lẻ lang quá thì đưa cho con vào. Con đi đây đây, con đi dòng dòng xuống cái cột kia thì có một bà lại mời đến cái ghế ở bên trong. Thế là con được ở luôn đây. Thế là con cũng xin được thưa cha với lại cộng đoàn là cái ước ao của con đến với lòng thương xót Chúa và đến chỗ Cha Long ấy. Thì trước đây thì con nghe thì bảo là Chí Hòa cơ. Thế thì bây giờ thì để về đến đây rồi. Thế sau có nhiều người ta nói là trước cha làm tốt quá nhưng mà cha lại đi Mỹ mất một thời gian. Thế bây giờ cha về đây thì con không biết địa điểm chỗ nào cả. Thế con cũng cầu xin Chúa mai mà con quyết định đi. Con thế nó bảo là ở viện để chữa. Con bảo không, không chữa nữa. Tao về thôi, không chữa nữa. Thế là con về thì con nó bố trí là đi từ hôm thứ sáu cho. Thế là hôm nay là mới vào đến đây thì chúng con lại được dự lễ mà cha lại cho lên để Đức Mẹ thương xót để con làm chứng cho Chúa những điều.
Ông tên gì, ông bao nhiêu tuổi, ông ở đâu?
Con là Du Xe Nhân ở Vĩnh Phúc.
Phú Thọ hả? Vĩnh Phúc ở ngoài Bắc.
Giáp Phú Thọ cho. Thế mà năm nay là con 89 tuổi. 79.
Thảo nào bảo ông hãy trỗi dậy ông. Bây giờ ông trỗi dậy mạnh quá rồi. Bây giờ ông trỗi dậy mạnh quá, anh chị em tưởng tượng là đi từ ngoài Bắc vô mà đứng mà nắng cả tiếng đồng hồ như vậy, rồi tai biến như vậy, rồi đủ thứ gian khổ như thế mà bây giờ vẫn còn ngon lành như thế này. Rồi bây giờ trỗi dậy được chưa ông?
Dạ.
Trỗi dậy được chưa?
Xin ra là còn một đoạn nữa là con nói luôn ạ. Thế sau khi mà con bị liệt nửa người đấy về thì nhân dân người ta mới bầu con làm mà chùm. Thế là nhà con bảo là Chúa, con ông yếu thế làm thế nào được. Thế các vị ban hành giáo mới lại dân người ta bảo thôi cứ làm đi là sẽ khỏi. Thế là con làm đúng 30 năm rồi. Thế là cho đến bây giờ con vừa được sống thế này thì con thật là muốn tạ ơn Chúa, tạ ơn lòng thương xót của Chúa, nhưng mà không biết chỗ nào mà đến được, bởi vì con ở xa quá, đi vào đây nó cũng không có dễ dàng gì đâu. Nếu như là đi máy bay thì có khi còn được, đi ô tô thì cũng thấy nó khớt quá. Nên là con vào đây thì là con chứng kiến cho lòng thương xót Chúa với lại cha Long ở đây và toàn thể cộng đoàn. Nếu như là Chúa ban cho con được khỏi đứt cái bệnh mà con đương chịu này đấy, thì cũng sẽ có những cái dịp con vào để con tạ. Mà nếu không thì Chúa cho con chịu cái bệnh này thì con cũng vui lòng. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi tặng trong cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót này ông. Đấy, mời ông. Để đó. Rồi. Đó thì khấn gọi về đấy. Rồi. Rồi, mời ông lấy một cái máy, tặng cái máy cho ông. Rồi.
Thưa cha là con
Rồi.
Trong
rồi, được rồi, 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 mời ông về chỗ ngồi. Rồi. Chúa tôi rồi, 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 rồi. Rồi, 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 rồi. Rồi, mời anh lên đây. À, thưa anh chị em, một ông cụ như thế đó mà đi từ ngoài tận cực Bắc vào trong này, đi bằng ô tô 10 người và đứng nắng như vậy, chờ đợi một tiếng đồng hồ nghe nắng như vậy mà vô đây ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn khỏe như thế. Cái đó đã là ơn rồi. Cái đó đã là ơn rồi. Mà ơn của ông ấy là biết đến mà tạ ơn Chúa cho vợ của mình, nhà con, tức là vợ ông ấy phải không? Nhà con ấy gì? Vâng, đó. Rồi cho chính ông ấy nữa. Mà ta thấy rằng là một người già như thế vẫn còn lên ăn nói mạnh dạn như thế, chứng tỏ rõ ràng lời Chúa nói là đừng sợ. Có nhiều khi từ ngoài Bắc vô đây không hề biết chỗ đó là như thế nào, không hề biết ở đây nó ra sao, mà nhiều người hầu như tới 99% chỉ nghe nói thôi mà cứ mạnh dạn mà đến đây, liều lĩnh mà đến đây. Những ai từ miền Bắc đến đây giơ tay coi ạ. Miền Bắc ấy. Ôi, chị em thấy không? Liều lĩnh đến đây chả hề biết gì, cũng vẫn lên một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng nhé anh chị em đấy. Rồi anh chị em ở những tỉnh thành khác đến đây ạ. Rồi một tràng pháo tay thật lớn để chào những anh chị em đó. Giống như bài đọc một hôm nay, Abraham được Chúa gọi ra đi. Abraham đi mà không hề biết là mình sẽ đi đâu, đi như thế nào. Chỉ nghe Chúa bảo hãy ra đi. Abraham bỏ xứ sở, nhà cửa, đất đai, tài sản, bỏ hết mọi sự mà ra đi theo lời mời gọi của Chúa. Ngày hôm nay nhiều anh chị em ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nhiều anh chị em ở những tỉnh thành xa xôi, mà thậm chí có những anh chị em ở mãi bên nước ngoài, lặn lội từ Mỹ, từ Pháp, từ Đức, từ Bắc Âu, về đến tận đây, Đài Loan, có những người đi lao động ở Trung Quốc, Malaysia cũng lặn lội về đây. Mặc dù chưa biết đây là đâu như thế nào, chỉ nghe nói thôi. Nghe nói về đó là nơi mà có lòng thương xót của Chúa, chỉ nghe vậy thôi. Mà lặn lội đến đây, mà hơn thế nữa như anh chị em ngoại đạo nữa. Ở đây có anh chị em nào ngoại đạo không giơ tay ạ? Anh chị em ngoại đạo. Và chúng ta giơ cao tay lên coi. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng nhé anh chị em ấy. Mời ông ấy, đó, ông ngoại đạo rồi, ông lên đây. Chúng ta thấy là họ ngoại đạo, họ biết gì không? Họ chỉ nghe nói về lòng thương xót Chúa mà họ cũng lên, cũng đến, thì anh chị em thấy như thế nào? Vâng, mời ông là ngoại đạo, ông lên trước chia sẻ cho mọi người trước, cho mọi người rồi tới anh ngoại đạo. Anh có đạo không?
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, thưa anh chị em, tôi là người ngoại đạo.
Dạ.
Chủ yếu là theo đạo ông bà.
Dạ, anh cho biết tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, thưa cha, hôm nay là 66 tuổi, đã về hưu rồi. Hiện tại ở nhà chủ yếu là chữa bệnh.
Dạ.
Rồi, châu trông coi vợ con, cảm ơn vợ con giúp đỡ trong lúc bệnh thật.
Vâng, anh nghe biết về lòng thương xót Chúa và giáo điểm tin mừng như thế nào mà anh lặn lội đến đây, anh từ đâu đến?
Dạ, thưa... Rồi bên chỗ quận Tân Phú, qua đấy thì nghe ở chỗ đi nhà thờ Thiên Ân, một số anh chị em trong đó ca đoàn của con gái, và con gái thì hát ca đoàn, thì ông thông báo là cha Long giảng hay lắm, siêu lắm. Không những thế mà mang cả tâm linh chữa bệnh về mặt tư tưởng, về mặt hiện thực. À, rồi được bà xã rồi các em bên vợ cũng tận tình tuyên truyền vận động. Thế là tôi cũng mạnh dạn là trời đất này chỉ có một trời thôi, mà Thiên Chúa là trời tất nhiên, theo Thiên Chúa theo trời.
Tuyệt vời quá, xin gửi tặng anh món quà của trời. Gửi tặng anh để tặng cho người nào mà anh quen biết mà họ chưa có đạo, để họ biết, họ nghe biết về ông anh ấy trùng về tuyên xưng à. Chỉ có một Chúa thôi, một Thiên Chúa thôi, ông trời đó là Thiên Chúa đấy. Một người ngoại đạo tuyên xưng niềm tin với chúng ta như vậy, mạnh dạn đến đây. Và khi mà đến đây, câu hỏi cuối cùng, anh đến đây lần thứ mấy?
Dạ lần thứ hai.
Vâng, vậy thì anh cảm nhận như thế nào, chia sẻ cho mọi người, một người ngoại đạo mà đến đây thì thấy như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha, thưa cộng đoàn, tất cả nhìn về bề mặt bằng của giáo hội Tin Mừng, thấy những người trong đạo, những người ngoại đạo mà mặt đỏ đông như thế này thì xác tín một điều, Thiên Chúa là vô địch.
Tại cái ông nói câu cuối nhỏ quá, xác tín một điều, ông nói to lên, xác tín một điều,
Thiên Chúa là vô địch.
Xin cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn cha.
Cảm ơn ông, Thiên Chúa là vô địch. Rồi, với anh.
Thưa cha, con được ơn Chúa là Chúa cứu con. Năm 2014 là con bị hở van tim, đi xuống bác thầy dạy thì bác sĩ nói đã trễ rồi, không còn kịp. Nhưng mà cuối cùng cũng vô phẫu thuật. Thì vợ con với con có nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Cuối cùng vô phẫu thuật xong thì đi vô lượt với con thì người ta ra hết. Người ta vô sao người ta cũng ra. Nhưng mà con nằm 4 ngày ở trong, con mới ra. Nhưng mà cuối cùng cũng tỉnh. Xong tỉnh xong được mấy ngày, cái qua cái chân con ở ngoại tử, cái đưa qua Chợ Rẫy nhà mẫu. Bác sĩ nói họ mở không kịp thì cưa cái giò dục. Cuối cùng mổ xong, về được mấy bữa, lượng tháng về cái tim nó tràn dịch trở lại, lần thứ nhất. Mấy bữa sau tràn dịch lần nữa là lần thứ hai. Cuối cùng rồi cũng Chú cũng cứu con thoát khỏi cái chết. Mà trước kia thì con có đạo, nhưng mà con sợ Chúa, con không dám cầu nguyện cho Chúa, không dám tâm sự với Chúa, không dám gần Chúa. Nhưng mà từ đó tới nay là con thường xuyên cầu nguyện cho Chúa, gần Chúa, đến với Chúa nhiều hơn.
Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ con tên Phêrô Lê Văn Quang, ở giáo xứ Hậu Đức, Tây Ninh. Con 49 tuổi.
Làm gì?
Con làm nghề nông. Nãy con đi trên chuyến xe chung với chị em con, thì trong đó là có hai bà chị con là bỏ đạo nay là khoảng 30 năm rồi. Với một người ngoại đạo, không có đạo, cũng xin đi theo. Thì con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho những người mà còn lạnh nguội đức tin như con, như mọi người.
Vâng. Rất là vui mừng khi mà trên xe có hai người chị của anh 30 năm chưa có, bây giờ mới quay trở về với Chúa. Chúng tôi xin được gửi hai cái máy này. Rất là đông người, chắc là gọi hai người đó lên chắc là khó. Anh ra đầu rồi là 6-7 gì đó phải không? Rồi đây là, được rồi, lên không nổi đâu, đông lắm. Thì tôi sẽ tặng cho hai chị 30 năm mới quay về với Chúa hai cái máy với một người ngoại đạo, đúng không? Dạ. Đây một cái máy nữa, còn anh có chưa?
Dạ, giờ cha tặng con này chứ.
Không, tặng cho hai người chị ngoại 30 năm, dạ. Một người ngoại đạo, rồi tặng cho anh thêm một cái, đây là phần của anh. Dạ. Rồi chưa?
Dạ,
rồi anh đem về tặng cho hai người 30 năm bỏ Chúa, một người ngoại đạo, và anh bao nhiêu năm anh sợ Chúa?
Dạ.
Bao nhiêu năm?
Nói chung ra là từ hầu mà con biết đến giờ thì con đi lễ bình thường, nhưng mà con ít có cầu nguyện, rồi ít có tâm sự với Chúa, con xa xa không chứ không dám lại gần Chúa. Mà từ ngày con bệnh, con tỉnh tới lại nay thì con sẽ mới gần Chúa, mới đến với Chúa, mới cầu nguyện với Chúa, tâm sự Chúa nhiều hơn.
Làm sao mà anh biết giáo điểm tin mừng này mà từ máy Tây Ninh lặn lội đến đây?
Còn có ông anh, ông cho hai, ông nói cha Long hay lắm, làm bệnh gì cũng hết. Cho nên ảnh cho cái số điện thoại rồi vợ con mới nhắn tin. Con cũng nhắn tin cho cha, thì cái ngày con lên ca mổ là con vợ con có nhắn tin cho cha. Cha trả lời là cha nói cha với cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho.
Mời anh. Chúng ta thấy câu sắc tín của cái anh ngoại đạo 66 tuổi đó. Thiên Chúa là Thiên Chúa là vô địch, cho nên chỉ có Chúa mới làm, Chúa mới hay. Tôi không có hay, tôi không hay tí nào hết. Chỉ có Chúa mới là số 1, Chúa mới là rất hay, Chúa mới là vô địch. Vì chính Chúa chữa tôi cũng như là các tông đồ, cũng như anh chị em thấy vinh quang của Chúa thì sợ hãi ngã sấp mình xuống đất, giống như anh thấy vinh quang của Chúa thì sợ hãi ngã sấp mình xuống đất. Cho nên Chúa lại sờ chạm vào và nói: hãy Chúa dậy, đừng sợ. Hãy Chúa dậy,
đừng sợ.
Hãy Chúa dậy,
đừng sợ.
Xưa đến giờ anh cũng như nhiều người, tôi cũng thế. Trước khi biết đến lòng thương xót của Chúa, chỉ biết một Thiên Chúa đầy quyền năng và mình sợ lắm. Như anh ấy nói, không dám cầu nguyện với Chúa, không dám đến gần Chúa, không dám nói chuyện với Chúa, không dám tâm sự với Chúa. Cho nên Chúa mãi mãi là người hùng cô đơn. Chúa là vô địch mà, nhưng mà Chúa lại cô đơn. Vì lý do là không ai dám đến với Chúa, ai cũng thấy Chúa là ngã sấp mình xuống đất. Và ngày xưa đến giờ, mình được học giáo lý hay là cách giáo dục của mình làm cho chúng ta nhìn Thiên Chúa như là một ông kẹ, chỉ sợ sệt, sợ hãi, run rẩy, không dám ngước nhìn lên Chúa, không dám lại gần Chúa, không tâm sự được với Chúa như một người bạn, như một người yêu, như một người cha, như một người mẹ. Hôm nay lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện. Chúa nói với thánh nữ Faustina: con hãy đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của ta. Lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Công bằng làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta sợ sệt. Lòng thương xót làm cho người ta cảm thấy được an ủi, được an tâm, được an lòng. Sợ hãi, sợ sệt, sợ Chúa không dám lại gần. Còn lòng thương xót làm cho chúng ta thấy rằng Chúa không ở đâu xa mà ở trong chính tấm lòng của ta. Chúa nói với Faustina rằng: con hãy dựa đầu vào ngực của ta. Những lúc con mệt, những lúc con buồn, những lúc con chán, những lúc con cô đơn, những lúc mà người đời không làm gì được cho con, những lúc mà con cậy dựa vào người đời hoàn toàn là vô ích, thì hãy chạy đến với ta. Con hãy dựa đầu vào ngực ta. Anh chị em thấy Chúa nói với thánh nữ Faustina là: con hãy công bố lòng thương xót là ưu phẩm vĩ đại của Thiên Chúa. Rồi ở chỗ khác Chúa nói với thánh nữ Faustina: phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu của lòng thương xót. Phúc cho linh hồn nào biết cư ngụ trong nơi nương náu của lòng thương xót. Và nhân loại chỉ tìm được bình an đích thật khi nào quay về với lòng thương xót của Chúa. Và vì thế dù là một nữ, nhưng mà Faustina, một nữ tu, khao khát rằng: con muốn làm một linh mục để không ngừng rao giảng lòng thương xót cho các linh hồn. Đấy, vì người ta sợ hãi Chúa, người ta chỉ nghĩ đến sự công bằng. Và đó là cái cám dỗ của ma quỷ. Ma quỷ nó nói với Faustina rằng: chỉ có công bằng thôi, làm gì có thương với xót. Thiên Chúa chỉ có công bằng, chỉ có trừng phạt thôi, làm gì mà có thương với xót. Cho nên mày đừng bao giờ nói về lòng thương xót của Chúa nữa, vô ích. Các tông đồ thấy Chúa, vinh quang của Chúa như vậy thì run rẩy sợ hãi ngã sấp mặt xuống đất. Người anh em của chúng ta suốt 40 năm theo Chúa 49 tuổi, nhưng mà tới 40 năm không dám cầu nguyện, không dám lại gần, không dám tâm sự, không dám thưa thốt với Chúa. Chỉ trong lúc mà thập tử nhất sinh, mà lúc mà vợ với con khẩn nài lòng thương xót của Chúa và Chúa ra tay cứu chữa anh, thì bây giờ anh mới mạnh dạn từ Mãi Tây Ninh lặn lội về đây, đi với hai người chị em 30 năm bỏ Chúa. Chị em thấy không? 30 năm bỏ Chúa mà bây giờ mà chạy đến với Chúa thì ma quỷ nó sẽ bảo rằng: mày chết chắc rồi con à, con Tư đó phải không, con Bảy đó phải không, con Tư với con Bảy ở Tây Ninh đó phải không, 30 năm mày không, mày bỏ Chúa, mày đến với Chúa, Chúa bóp cổ mày chết chắc con à. À, không còn hy vọng gì đâu, ma quỷ nó sẽ cám dỗ ta như vậy. Nhưng Chúa nói: hãy trỗi dậy, đừng sợ, hãy trỗi dậy, đừng sợ, cứ đi. Tây Ninh, chạy đến Bắc Cạn, Thái Nguyên, rồi thì Trung Nam Bắc, thì cứ mạnh dạn chạy đến với lòng thương xót. Tội lỗi của con có lớn đến đâu, có bằng cả tội lỗi của nhân loại cộng lại, cũng không so gì với lòng thương xót của ta. Cho nên các tông đồ sợ hãi run đẩy. Còn cô kia, cô có sợ không? Không sợ thì lên đây. Ngon thì lên đây. Để con giới thiệu cho mọi người biết tên con là gì, ở đâu, làm gì.
Dạ thưa, con sinh ra mà lớn lên
quay, quay ngang đó.
Con sinh ra mà lớn lên ở giáo xứ Tân Khẩn, địa phận Phá Diệm ạ. Con vào Đắk Nông để con làm kinh tế ạ.
Vâng.
Con Nguyễn Thị Maria Nguyễn Thị Thắm ạ.
Mấy tuổi?
Con năm nay 47 tuổi ạ.
Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con được ơn là Chúa tìm con cho con ạ. Lúc ấy thì vợ chồng con đi từ địa phận Phát Diệm vào Đắk Nông để làm kinh tế, thì lúc ấy con đang học cấp 3. Thế thì con bảo chứ để cho bố mẹ với các em vào trong Đắk Nông ở thì hễ mà mẹ lo trường học cho con được thì mẹ rước con vào để con học. Thế thì lúc con vào thì con thấy thì nó cũng không tốt lắm. Vâng, cho con là thế con cứ để cho con học ở ngoài đó. Con học xong thì nó không vào, nó ở với con. Thế thì lúc con học xong lớp 12 thì nó đi đâu ấy, ông bà nội cũng không biết. Chẳng ai biết cả, thì chỉ có bạn bè nó biết thôi, nhưng mà nó nói với bạn nó là: tao đi đâu thì đừng có nói cho bố mẹ tao biết. Khi lúc thì con gọi điện thoại, con lúc thì nó nghe nó nói là vâng, để con đi ra ngoài xã hội cho con bươn trải, cho con hiểu đời. Đến lúc thì gọi nó không nghe, nó cứ bảo con vào Đắk Nông muỗi bọ nó nhiều, điện thì không có, con không vào. Thế lúc hỏi anh em thì bảo là đi làm ở Bắc Cạn. Vâng. Đến lúc trong mấy năm ấy gọi nó cũng không nghe. Thế chồng con phải về đi tìm, thì chỉ có hỏi bạn bè nó thì nó nói là đi làm cầu cống cho họ ở Trung Quốc cái gì ở Bắc Cạn ấy. Lúc thì thấy nó đi sang Trung Quốc, lúc thì nó thấy nó ở Việt Nam. Thế nhà con đi tìm thì hỏi họ, thì lúc vào cái đường đấy thì đúng nó làm cầu ở đó. Vâng, nhưng mà đến lúc vào thì con nó phát hiện được là bố đi vào cái chỗ con làm. Thì cháu nó làm ở đấy thì bố thì đi vào chỗ con làm, nhưng mà con biết là bố vào thì con lại đi ra, con đi xe khách là đi ra, mà bố thì đi xe ôm đi vào. Thì vào thì hỏi mấy người làm cầu ở đấy thì họ bảo là đúng cháu nhà anh nó làm ở đây. Thế vâng. Vậy thì
sao để tìm lại thấy nó?
Tìm thì ngày nào con cũng làm giờ thương xót, thì con đi chợ con cũng đọc giờ thương xót của Chúa ở chợ. Con kêu xin Chúa, con kêu xin nhiều lắm. Thì có cái bà ở bên con ấy, bà hay cãi nhau với con, thế con vẫn mời bà làm giờ thương xót với con. Thì
làm xong rồi cãi xong rồi làm.
Bà bốc thịt của con và vứt xuống đất ý, nhưng bà đấm con tím mặt bầm vào, mà mọi người họ bảo là để họ đánh trả thù cho, nhưng mà con bảo không, thôi cứ kệ bà, con vẫn cứ mời bà là đọc kinh với con. Vậy thì con kêu xin Chúa, thì tự nhiên trưa hôm đấy thì Chúa đứng ở trên đầu con này, Chúa đứng cái kiểu chéo chéo này, Chúa nói với con là con cầu Chúa nghe. Thế thì chồng con là hết tiền đi tìm con rồi. Chồng con bảo là tao không tìm, anh không tìm con nữa đâu. Hết tiền mà ốm rồi. Thì
cuối cùng có tìm được không? Mày lâu quá.
Vâng, vậy cuối cùng thì chồng con không tìm được là về thì con cầu nguyện thì Chúa nói với con.
Thôi được rồi, tìm được chưa?
Bây giờ thì tìm được rồi.
Rồi tìm được rồi là tốt rồi, cái quan trọng nhất là tìm được chứ còn muốn
Chúa dắt về chứ chồng.
Rồi, dĩ nhiên là Chúa dắt về chứ làm sao mà chồng con tìm được. Đứa con nó đi lạc chỉ có Chúa dắt về chứ còn ai mà dắt nó về được. Thưa anh chị em, rồi còn con có được ơn gì mới nhất mà con đến đây với giáo điểm tin mừng này?
Thế con trước đây thì con nghe thấy họ nói là đi xuống Cha Long ở nhà huyện Nhà Bè, thì con nghe thấy cái xứ bên họ đi, thì con bảo là vậy thì cho em đăng ký một vé, hai mẹ con em đi hai vé. Thì lúc con đi theo họ, con đi chuyến trước hay về chuyến sau họ đi, con lại đi xuống chỗ cha đây luôn. Thì con đi về thì con ngủ ở trong nhà, lúc con ra chợ, lúc con ra võng con nằm một tí thì con nhắm mắt vào con khi con lại kể nó lại.
Thôi rồi bây giờ con có về cái quan trọng nhất, bây giờ con với bà hàng xóm còn cãi nhau không?
Không ạ.
Rồi vậy được rồi, cái đó mới là quan trọng nhất. Rồi mời con đi xuống. Rồi cái điều quan trọng nhất là gì? Là Chúa biến đổi mình để mình không còn cãi nhau nữa, cái đó mới là cái quan trọng. Tại vì có thể chúng ta vẫn đọc kinh lòng thương xót Chúa, sau đó rồi tao với mày cãi tiếp tập 2. Nó đấm cho sưng mặt mũi lên, lạy Chúa xin thương xót chúng con ngoại trừ cái con đó. Chúng ta vẫn cầu nguyện, lạy Chúa vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin thương xót chúng con ngoại trừ cái con đó, có không? Đó cái ơn lớn của con, đó là cái ơn mà con cầu nguyện được và con làm hòa được với đứa con của mình. Cái ơn lớn của con đó là con thấy rằng là dù con và chồng con có cố gắng hết sức, nhưng nếu Chúa không dẫn đưa thì cái đứa con hoang đàng đó không bao giờ nó quay trở về đâu, thưa anh chị em. Đấy là hai cái ơn lớn mà Chúa mời gọi con lên đây để con chia sẻ, con làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Còn anh chị em nào nữa? À con phải không? Rồi mời con. Ông nữa hả? Rồi tí nữa xíu ông lên.
Dạ cha, con chào chào với cộng đoàn. Con vừa rồi trực Tết 2 tuần cha con bị tai nạn gầy lắm.
Rồi mà con cái này giọng này là hơi căng này nhá. Con nói to to, nói chậm chậm rõ để cha nghe cho rõ. Con tên là gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi?
Dạ cha, con là Mata Đinh Thị Mai Hương. Ở Đồng Nai, 37 tuổi.
Rồi con được ơn gì?
Thưa cha con bị tai nạn gãy nắm xương trơn bên trái trực Tết 2 tuần. Mà con nhắn tin cho cha xong là cha trả lời là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con an tâm. Nên là hôm đầu cha con bị huyết áp tăng lên 220. Mà xong rồi cách đấy 2 hôm con gọi điện về cho mẹ bảo là hôm nay giảm rồi con có 175. Cách đấy mấy hôm con lại gọi điện về mẹ nói là giảm con có 140 thôi. Mà hôm đầu có mẫu huyết dịch ở trong người á, bác sĩ nói là nếu mà như vậy là phải mổ. Nhưng mà hôm đấy xong rồi bác sĩ kiểm tra mấy lần xong rồi được ơn Chúa tự dưng hôm đầu ông không có trở được mà cũng không ngồi dậy được. Vậy mà khi được ơn Chúa rồi ông trở dậy được, mà ông ngồi tự ngồi dậy được. Xong rồi ngay từ năm là ông được ra viện, bác sĩ kiểm tra không còn hơi dịch, không còn mẫu gì, bác sĩ cho ra viện. Xong chiều ông đi chơi được luôn.
Ông gãy 5 xương sườn mà chiều vẫn đi chơi được. Té gãy 5 cái xương sườn. Ba con bao nhiêu tuổi, cha con bao nhiêu tuổi?
Dạ 60, ông sinh năm 52.
65 tuổi. Bằng tuổi Đức Cha Thống mới qua đời. Gãy 5 cái xương sườn rồi thì tràn dịch.
Tràn dịch máu ứ.
Mà hôm sau
nó lành không?
Mà hôm sau thì lành và trỗi dậy đi chơi được, thưa anh chị em.
5 ngày.
Sau 5 ngày, chỉ sau 5 ngày thì ông có thể trỗi dậy và đi chơi được, ông già 65. Còn sao?
Con hai ơn nữa, một ơn là mẹ con bị thoái hóa các cái khớp xương. Con hôm đấy là con đi bữa đầu tiên, con xin cho mẹ với con của con thì bị viêm phổi. Mà tháng đi bệnh viện 3 lần.
Nhưng mà thằng bé này hả?
Dạ. Xong rồi hả, con xin cho mẹ với con của con cũng hết luôn. Mẹ thì uống một tháng thuốc, chả cắt về một tháng thuốc mà uống chưa hết một tháng thuốc đấy mà khỏi. Con có một
mẹ bệnh gì?
Thoái hóa các cái khớp xương.
Mẹ là thoái hóa các khớp xương. Rồi con của con
nó bị viêm phổi, họ bị viêm phổi. Từ tháng 3 lần đi bệnh viện ạ.
Con của con mấy tuổi?
3 tuổi.
Con của con 3 tuổi, tháng 3 lần đi bệnh viện viêm phổi mà bây giờ
hết rồi. Từ khi con đi con xin giờ là hết luôn, không có hóng sổ mũi gì nữa hết.
Con đến đây xin mấy lần?
Con đi lên đây 4 lần rồi, lần này lần thứ 4. Mà hôm đâu con
dễ thương nhỉ, quá xinh dễ thương. Rồi con đi 4 lần, lần này lần thứ 4 rồi. Cho tặng con cái máy nha, tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi sao nữa?
Dạ có, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình nhà con.
Dễ thương quá. Rồi cảm ơn chúng con, hai mẹ con nha. Rồi con cầm cho nó, cầm cho nó nằm rách. Rồi 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 lần thứ 4 nha, lần sau lần thứ 4 rồi. Con đi 4 lần rồi, lần này lần thứ 4 rồi, còn ông lần này lần thứ mấy? Đi ra đây con, đi con này, đi con này, đi con này. Rồi ông tên gì?
Dạ phải rồi, ông nhà 8.
Ông tám bao nhiêu tuổi?
Dạ nay 87, 84 tuổi.
Ông 8, 84 tuổi mà ông tiền nhiều quá lòi ra đời ông 8.
Dạ lấy tiền ra cả.
Hả?
Còn có bỏ trong cái xin cha đặt tay đó.
Dạ.
À, con có bỏ vô đó rồi. Còn mà hồi nãy là nói là tiền.
Rồi bây giờ ông 8 ở đâu?
Dạ tôi ở mãi ở Châu Đốc á.
Ông Châu Đốc, rồi ông 8 được ơn gì?
Dạ mấy năm nay, 20 năm nay con lo hết cả cái bộ phận của con người. Mà cầu xin không biết là Chúa thương xót. Từ ngày đầu tiên có ở Chúa thương xót ở Việt Nam thì con có đọc rồi. Nhưng mà con đọc cái tờ thương xót đó nó cũ kỹ quá rồi, hết thấy đường rồi. Mà con không biết là xin cái gì Chúa phải cho mình. Nhưng mà không biết xin. Cho nên cho tới cái ngày hôm nay, cách nay 2 năm con bị cái bệnh nó kỳ cục lắm. Tự nhiên là như ruột nó quấn lại là nó sát cái trong đó rồi con ngã ngang lên chịu. Rồi con đọc kinh sương sót nhưng mà con đọc suốt mà cũng không thấy hết. Thì con nói ước nguyện là sao đi xuống với cha. Con biết cha con ở dưới nhà, ở nhà con Sư Nhan á. Mà con biết cha con muốn đi xuống với cha vậy mà không đi được gì, không đi nổi. Rồi qua cái thứ hôm tên rồi con bỏ nhà xa nhà, tôi con đi về nhà chỗ đứa con là ở với giáo họ giáo xứ của Nhân Cơ nè. Rồi con mới ở đó thì con ở nhà mướn mà cái nhà đó không có là phép. Cái ngày mà con bị xỉu đó là mời cha xứ xuống để làm phép ở đây là sức dầu. Thì cái ngày mà cha sức dầu đó thì từ đó là con nhớ là từ 20 mấy Tết mà tới bây giờ quỷ để con ngủ tối là nó cứ 2-3 đứa lúc nào cũng có. Mà nó ngồi dòm con ra mà con không dám làm gì nói đó, mà nó cũng không làm gì con. À, thì mà nó cũng con nói mấy đứa con nó lấy đi vào nó đưa giữ chém nó, con thấy chém nó.
Rồi bây giờ thì bệnh tình của ông thế nào rồi?
Dạ bây giờ con có cái bệnh thứ hai nữa là
bây giờ bệnh tình của ông cái bệnh đau xương khớp này đỡ chưa?
Dạ cái khớp thì nó không hết đâu.
Rồi
nhưng mà hai cái bàn tay bây giờ nó đau suốt ngày suốt đêm.
Rồi
cái bàn tay còn chịu nổi, còn cái đùi cái thơ quá cuộc sống đó.
Dạ.
Thì 20-30 năm nay rồi.
Dạ, bây giờ nó có còn đau nhiều không?
Bây giờ thì đau dữ lắm rồi.
Dạ.
Con đọc kinh thương xót, con đọc có thể đổi suốt đêm luôn.
Dạ.
Mà cũng không hết gì hết. Rồi con mới chạy thấy người đi đi xuống xe đó, hỏi họ thì họ không biết làm một chữ thì sao. Rồi lấy cái cuốn của thì sót của họ đó, mượn đó về cũng đọc, thì đọc cũng không giống của cha như thế.
Rồi bây giờ ông đến đây ông được mấy lần rồi?
Thì đi ước ao đi nhiều lần lắm rồi.
Bây giờ đến đây được lần thứ mấy?
Lần thứ nhất.
Lần đầu tiên mà lần thứ nhất ông mới đến. Rồi hôm nãy con kia là đến lần thứ tư, bốn lần, lần thứ tư. Để đến lần đầu là lần thứ nhất rồi.
Con làm sao nổ cha? Con không đi được nên chân con em đứng về đi là té. Nhờ nói đúng đó nhờ rồi.
Vâng, đây là tặng cho ông một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, mời ông. Mời ông đón nhận nha. Rồi cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho ông. Thưa anh chị em, ông giống như là Abraham, 80 mấy tuổi rồi, từ châu Đốc mà không biết đường, không biết xá gì cả, lặn lội chống cây gậy đến đây. Như là Abraham đi mà không biết mình đi đâu, đi mà với một niềm tín thác lần đầu cũng như là lần thứ nhất. Ông đi đây cười duyên dáng. Rồi xin mời ông như Abraham, mời ông đi. Ông đi. Dắt ông xuống con, cho ông ngồi ghế.
Cái nguyện vọng của con, xin cha giúp con cái này.
Rồi, được rồi ông. Nguyện vọng là gì? Rồi, nguyện vọng là đặt tay trên đầu cầu nguyện cho ông. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi, mời ông đi xuống. Như là Abraham đi mà không biết mình đi đâu, không biết đi về đâu. Cho ông ngồi ghế này. Lấy dép cho ông. Ngồi ghế mà không có dép, ông không chịu. Rồi, ngồi ghế xong lấy dép. An tâm. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy một điều đó là gì? Là mình đến đây, rất nhiều anh chị em như là Abraham đến đây và con đến đây và con muốn lên làm chứng cho Chúa. Nhiều anh chị em đến đây muốn làm chứng cho Chúa. Một ông già 80 mấy tuổi, gần 90, gần đất xa trời, nhưng mà vẫn lặn lội từ Châu Đốc đến đây. Con đổi chỗ cho ông ngồi trên đây này, đổi chỗ ngồi cái nhựa này. Rồi con đến đây để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa như là Abraham. Thưa anh chị em, còn con được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Đứng quay thẳng lên, quay mặt tao làm gì? Quay xuống.
Thưa cha, con cảm ơn Chúa, tạ ơn cha và tất cả cộng đoàn. Con đến, con là Maria Nguyễn Thị Vóc, 56 tuổi. Con ở mãi ở giáo xứ Sức Điền, giáo phận Bùi Chu ở Nam Định. Mà con vào đây lần này lần thứ ba. Con
rồi đừng có khóc ní đi con.
Thưa cha,
rồi đến đây lần thứ mấy?
Con đến đây lần thứ ba cha. Thì con xin Chúa đi, Chúa nhậm lời con, thì con nhờ cha cầu nguyện cho con. Thì con về thì con đi từ tháng 10, mà đến lần này lần thứ ba thì con đi nó khó khăn lắm, nhưng mà thôi thì con cố gắng con đi. Thì cho con ở Bắc, nó điện vào con ở Bình Phước, nó bảo là mẹ ơi, chắc Tết năm nay con không có Tết, bởi vì cháu nhà con mới nằm nhà mà nợ ai đồng nào họ đến họ đòi. Vậy con nói với bà là con với bà con ơi, số điện
tắt thôi được
rồi. Số điện thoại của cha đây đi, thì con cứ nhắn tin cho cha, con tin thác vào Chúa là được. Vậy thì từ lưng đến Tết xong thì có người họ đến họ giúp hết mọi đồng nợ nãi cha. Họ chẳng bà đây có đồng nãi nào thì họ giúp hết. Thì là con nó bảo là thôi thì giờ mẹ ơi, con được ơn Chúa nhiều quá, thì mẹ đi rồi mẹ đưa tiền cho cha để cha còn giúp đỡ những người còn nghèo khổ hơn con. Thì mỗi một tháng nãi là con nó dẫn một ngày tiền, thì thôi thì con gửi cha để cha làm việc từ thiện bác ái cho con. Và con cũng nói chỗ chồng con là này Chúa, tôi chồng con bị bệnh hút khớp phải mấy chục năm nay cha, nhờ một em ruột ở như Hà Nội đưa vào bệnh viện E, thì họ bảo là không có cái bác sĩ nào chữa khỏi, hễ chữa khỏi thì họ trả tiền cho. Vậy thì con cứ tin hát vào Chúa, con đọc kinh, con cầu nguyện thôi, thì Chúa dẫn đường chỉ nối nhà con. Bây giờ 10 phần thì chỉ còn có phần thôi chả. Chẳng có thuốc thang gì thốt, mà chẳng có đi tiêm, đi check gì. Thỉnh thoảng đau quá thì có nhiều thuốc 10.000. Mà bây giờ nhà con khỏi làm ngày làm đêm, chẳng có sao. Mà...
Rồi con cấm này tí con ra bỏ vào trong thùng nha. Rồi con đem một cái máy về tặng cho thằng con của con nha.
Rồi con xin cha một quyển tập sang cho rồi. Con gửi cho
tập sang thì tí vô trong kia lấy, bên kia lấy nha. Rồi con cầm cái máy về gửi cho con của con. Thưa anh chị em, một người mà người con của mình, người chồng của mình bệnh hút nặng như thế đó, bây giờ khỏi, từ miền Bắc đi vào đây là 3 lần, Rồi đứa con Tết kể như là phá sản hoàn toàn, không còn hy vọng gì cả, mà bỗng có một người nào đó đến giúp để phục hồi lại kinh tế gia đình, mà vẫn không quên những người nghèo khổ hơn mình. Đó mới là cái ơn. Ơn mà mình được giúp, rồi ơn mà mình phục hồi lại kinh tế, ơn mà mình ăn nên làm ra, nhiều người được lắm. Nhưng có mấy người nghĩ đến người nghèo mà quay trở về tạ ơn Chúa và cha ơi, con nhớ đến những người nghèo khổ, xin cha giúp con để làm bác ái cho người nghèo. Cái ơn đó đó thưa anh chị em. Còn giàu có tiền của thì nhiều lắm, ăn nên làm ra thì nhiều lắm, nhưng mà có mấy người quay lại tạ ơn bằng cách là biết chia sẻ cho người nghèo hay không? Hay cùng lắm chỉ làm cái bảng tạ ơn gắn vào đó, mua cái bình hoa cắm vào đó, mua cái nhang cắm vào đó, có khi là còn mua nguyên con heo quay dâng lên đó, phải không? Đó, thưa anh chị em, mình tạ ơn Chúa, Chúa bảo ta không cần, lễ bái của các ngươi ta ngán lắm rồi, ta không có cần. Cái điều quan trọng là có cho người đói ăn, có người khát uống, cho người rách rưới ăn mặc hay không. Chúa hỏi là hỏi cái đó. Mình tạ ơn Chúa bằng việc bắt anh nghĩ đến những người nghèo, vì xưa mình nghèo đã có người giúp đỡ mình, thì bây giờ mình thoát khỏi cảnh nghèo, hãy nhớ đến những người nghèo mà giúp đỡ lại cho họ. Đó mới là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất, chứ không phải gắn cho nhiều bảng tạ ơn hay là mua hoa mua nến rồi rước sách linh đình rồi ghi cái bảng để mà nhớ ơn mình nhiều hơn là nhớ ơn Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa tỏ mình ra cho các tông đồ tại nơi vắng vẻ, từ hôm nay Chúa cũng mời các anh chị em đến đây để Chúa tỏ mình ra, tỏ quyền năng của Chúa ra, tỏ vinh quang của Chúa ra qua những chứng nhân mà anh chị em vừa mới trải qua. Còn nhiều lắm, anh chị em giơ tay lên, nhưng mà thưa anh chị em vui lòng hạ tay xuống vì chúng ta không có thời giờ nhiều. Ông à, ông muốn lên chia sẻ hả? Ông hả? Ngồi xe lăn hả? Vâng, à, chúng ta ưu tiên cho một người cuối cùng là ông ngồi xe lăn, tại vì mấy khi mà ông có thể mà ngồi xe lăn mà lên đây được chia sẻ với chúng ta. Mình thanh niên khanh nhập lên đây dùng trà, khanh nguyên cái xe lăn lên đây dùng trà cho ông lên trên cao mọi người thấy. Hãy lên luôn đến chân này luôn. À, lên thẳng đây đi con. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây, khênh lên luôn. Khênh lên. Nữa đây. À, thưa anh chị em, trước mắt chúng ta là một ông đứng hẳn trên này, ở trên luôn. Trên này luôn. Rồi con ngồi đó. Giữ lấy. Thành nó ngồi hai bên, giữ lấy. Giữ lấy, con ngồi xuống. Rồi. Có hai Elia và Môi-sen hiện ra giữ lấy Chúa Giê-xu. Trước mặt chúng ta là một anh ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng mà ông ấy không còn đôi chân nữa, đến là tận đùi không có đôi chân, chỉ còn lại hai khúc xương đùi mà thôi. Anh chia sẻ cho mọi người tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, là con tên là Loan Doan Bảo Tuy Chita Lê Quang Phú, giáo sứ Xuân Tây thuộc địa phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thưa cha, con lên đây là lần đầu tiên vì con được nghe cái băng tra giảng trong máy và con ao ước lên đây, nhưng bây giờ lên đây là lần đầu tiên thì con được gặp cha về cộng đoàn ở đây, thì con rất vui mừng và hân hoan trong cái ngày này. Là và thưa cha, bây giờ con để làm chứng nhân trong cái sự phép lạ Chúa ban cho trong gia đình con thì rất nhiều. Bây giờ con thêm kể thời gian nữa, kể những cái phép lạ thôi. Thì lần đầu tiên là con mới trở lại là năm 1963 là con trở lại. Thì qua năm 1964 là mẹ con là bị đau não, viêm não thì bị bại liệt. Thân năm 2-3 tháng mà không trỗi dậy được, mà bệnh này là bệnh di truyền của trong gia đình. Cho nên bà chị của mẹ con trở kể cái bác đau bệnh này cũng là ba cũng đã chết rồi. Thì sau này mẹ con cũng bị như vậy. Thì con cũng mới trở lại thì trong một năm thôi, thì đức tin của ông đã còn non trẻ lắm.
Ông mới trở lại đạo hả?
Năm trở lại đạo thì năm 1963.
Rồi bây giờ ông kể một ơn mới nhất mà ông được nhận nơi lòng thương xót của Chúa cho mọi người.
Ơn mới nhất thì bây giờ con bị thoái hóa cột sống, bị thoái vị địa đệm, gác cột sống, mang nhìn cột sống, thế nó bị đủ hết. Thì bữa kia con quá đau thì con chịu không nổi, thì con có gọi điện thoại lên cho cha, rồi thầy cùng cha không trả lời, rồi con cũng gọi điện thoại lên cho ông Chiêu, rồi cũng không sợ trả lời, rồi con cũng nghe, vừa nghe băng của cha giảng vừa đọc kinh lòng thương xót Chúa, thì bây giờ bệnh tình cũng đã hết được 90% rồi.
hết 90%, nghĩa là chỉ còn lại 10%. Ông kể lại những cái bệnh của ông là bệnh gì?
Dạ thưa cha, là bệnh là gai cột sống.
Gai cột sống.
Thoái hóa cột sống.
Thoái hóa cột sống.
Thoát vì địa đệm.
Thoát vì địa đệm.
Mang nhìn địa đệm, mang nhìn cột sống.
Mang nhìn địa đệm, mang nhìn cột sống. Cái gì, cái gì?
Mang nhìn cột sống.
Mang nhện cột sống.
Thưa ta, bây giờ coi như có thật là lần thứ hai là đứa cháu nội của con, đứa cháu nội, đứa gái cháu nội.
Đứa cháu nội của ông, đứa cháu gái cháu nội.
Là cháu gái cháu nội thì bữa đó là đêm đó là coi như đi lễ tối về 6 giờ tối, 6 giờ tối lễ. Thì 7 giờ cháu về, thì đi trên đường về thì có một anh chàng thanh niên ở trong quán ra để hỏi đường chỉ. Nhưng mà thật sự là anh chàng đó là định bắt cóc. Nhưng khi dẫn cháu đi thì ép cháu, đứa cháu của con thì ép vào trong lấy đường. Thì một đội đứa cháu của con đi xe đạp được thì phải được bắt, được thả chiếc xe đạp xuống để mà khi đó đi bộ mà tránh. Nhưng mà khi đó nó ép vào định dẫn vào nghĩa địa. Dẫn vào nghĩa địa thì đứa cháu nuôi của con nó cứ la lên thật to. Nó nói con không đi đâu, con đi đâu. Mà thằng kia nó giả đồ bờ lâm bố là nói để dẫn đường đi chợ quán để cho nó ăn dầu. Nhưng thật sự là nó đi với là dù dỗ cho 500 ngàn. Nhưng mà đồ cháu của con là nó không chịu, nó hét lên, nó nói con không đi đâu, con không đi đâu. Thì có một người ở trong nhà là họ ở trong nhà thì thấy họ thắc mắc. Họ nói sao mà cha con không, họ hiểu lầm là cha con. Nói sao mà bây giờ cha con tùy nhau thì thấy làm bây giờ sao mà đứa con cứ la lối mà không đi đâu, không đi đâu. Thì người ở trong nhà cũng thắc mắc đó, để thôi để ông ra để ông coi thử.
Rồi bây giờ nó được cứu thoát không?
Rồi thưa ta, khi đó là cái ông trong nhà đó ông chạy ra. Ông thấy cái vậy ông chạy ra thì người đó, người mà định bắt cóc thì lái xe bỏ chạy. Thì đó là một ơn Phật là có cho Chúa đã giúp con trong gia đình con là rất nhiều. Còn Phật là trong gia đình con nhiều lắm. Nếu
có. Đứa cháu nội đã bao nhiêu tuổi?
Dạ, đứa cháu đó là năm nay là học lớp 4.
Học lớp 4 mà là cái ông đó tính bắt cóc mà cuối cùng thì là nó đã được cứu thoát. Thưa anh chị em, trước mắt chúng ta là một ông
72 tuổi.
72 tuổi. Xin lỗi ông bị thương mất cái đôi chân là bằng gì vì
bị chiến tranh để...
Rồi chiến tranh bao nhiêu năm rồi?
Chiến tranh năm 1966.
Từ năm 1966 ông đã mất một cả hai cái chân ngồi trên chiếc xe lăn, mà hôm nay đến đây để tôn vinh lòng thương xót của Chúa, để ngợi khen Chúa đã chữa lành những căn bệnh cho ông và đã cứu đứa cháu nội của ông 4 tuổi khỏi bị bắt cóc, gửi tặng ông một cái máy 507 dạng lòng Chúa thương xót nha. Để ông về ra đi và tôn vinh lòng thương xót Chúa cho những anh chị em khác rồi gửi tặng ông. Người ngồi trên xe lăn mà lại còn tay lại còn bị băng, chỉ còn một cái tay phải mà thôi. Thưa anh chị em, đấy, những con người ngày hôm nay họ ngồi xe lăn đấy, họ bị tâm thần đấy, họ già lão đấy, họ 80 tuổi đấy, họ 89 tuổi đấy, họ cụt cả đôi chân đấy, họ đang ngồi xe lăn kia mà vẫn mạnh dạn đến với lòng thương xót của Chúa. Thì rõ ràng Chúa đang tỏ mình ra không phải cho ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan nữa, mà hôm nay Chúa đang tỏ mình ra cho rất nhiều người. Lòng thương xót của Chúa chan hòa trên tất cả những anh chị em, những người đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, nghèo túng. Chúng ta ngợi khen, tôn vinh lòng thương xót của Chúa, vì như người ông anh em của chúng ta nói, Thiên Chúa là to lên, Thiên Chúa là mạnh lên, Thiên Chúa là. Và trong lo sợ hãi hùng thì Chúa vẫn nói với mỗi người chúng ta, hãy Chúa dậy, đừng sợ. Hãy Chúa dậy, hai tay mạnh lên, hãy Chúa dậy. Trong lo lắng muộn phiền ốm đau bệnh tật sự chết, Chúa vẫn nói với chúng ta, hãy Chúa dậy. Và mà lời mời gọi của Chúa là hãy cậy dựa vào chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, không cậy dựa vào bất cứ một quyền lực thế gian nào cả. Vì quyền năng lòng thương xót Chúa được tỏ hiện cho mỗi một người chúng ta. Và cuối cùng đến đây ai cũng cảm thấy như Phêrô, lạy Chúa ở đây thì tốt quá, lạy Chúa ở đây thì có tốt hay không tốt thì phải nói đi chứ. Lạy Chúa ở đây thì nắng lắm nhưng mà lạy Chúa ở đây thì chật quá, nghèo quá nhưng mà lạy Chúa ở đây thì chật chội, nóng bức, rồi khó khăn đủ mọi thứ. Nhưng vì ở đây có lòng thương xót của Chúa tỏ hiện, cho nên lạy Chúa ở đây thì ở đây thì ở đây thì Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Cao lên, cao lên. Sau mỗi câu anh chị em giơ tay phải đáp một cách mạnh dạn xác tín. Thưa tin, anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin sắc sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.